Thưa quý bạn, cho chúng tôi đọc ở trong sách Cổ học Tinh Hoa thì có ghi lại cái câu chuyện cũng hơi vui, đó là cái tựa đề là lúc đi trắng mà lúc về đen. Do sách Liệt Sử ghi cái chuyện là có một người tên là Dương Bố. Ông này đi chơi, và khi ông mặc đi chơi ra khỏi nhà thì mặc cái áo trắng, nhưng mà gặp mưa ướt áo thì bà con ông cho mượn một cái chiếc áo thâm, tức là màu đen. Rồi khi ông trở về thì con chó nó chạy ra nó sủa, và ông lấy cái cây ông đánh nó. Thì người anh của ông Dương Bố tên là Dương Chu thì cản lại nó rằng: tại sao em đánh con chó, không phải lỗi nó đâu mà lỗi của em. Rồi tại sao? Tại giữa khi em đi ra là em mặc áo trắng, thì nó tưởng rằng là nếu em mặc áo trắng thì nó không có sủa tại vì người nhà, nhưng mà khi em về mặc áo đen thì nó thấy hơi lạ. Vậy chúng ta thấy là cái con chó đó là thú vật, nó hiểu lầm người. Thay vì là nó sủa lên mà mừng thì nó sủa với cái ý là nó coi như cái người lạ. Đó là một câu chuyện là thú hiểu lầm người. Cái câu chuyện thứ hai, tôi nghĩ rằng một số quý bạn chị em cao tuổi đó đọc biết đó, là cái tựa đề là Thiếu Phụ Nam Xương. Thiếu Phụ Nam Xương tức là ở tại cái vùng đó đó, có một câu chuyện rất là buồn xảy ra là hai vợ chồng không có con. Rồi họ sống với nhau vui vẻ, nhưng mà có lệnh nhập ngũ trong thời kỳ chiến tranh mà. Thì cái cậu này mới đi gia nhập vào quân đội. Tới chừng khi y về đó thì mới hay được tin là vợ y trong thời gian Mỹ đi đó sinh ra một đứa con. Thì người vợ nói rằng: anh này, em có thai mà hồi ngày xưa không phải như bây giờ mà đi khám thai. Hay là ôi trời, sao ngày xưa thì không có biết được gì đâu, bạn chăm. Và người chồng vẫn chấp nhận đây là con của mình. Thì bây giờ người vợ mới là mừng: thôi anh ở nhà em xách giỏ em đi chợ mua đồ ăn làm một bữa cơm, hai vợ chồng mình mừng là anh đã đi lính trở về. Thì khi mà cái người vợ xách giỏ đi chợ mua đồ ăn đó, thì ở nhà người chồng đó mới bồng đứa con: đứa con lại đây ba nè. Thì thằng nhỏ này nó biết nói câu chuyện cũng nhỏ nhỏ, nó: không phải, ông phải là ba tôi, ông phải là ba tôi. Thì ông này nói: sao vậy, ba này là ba của con, mẹ con nói con là con của ba. Nó: không, ông phải là ba của tôi. Thì ý bắt đầu ý nghi rồi. Nó nói: ba mày đâu? Nó: dạ ba của con tối mới về. Thì ý bắt đầu là nghe. Thì bà vợ xách giỏ về mừng rỡ quá, thì nó rằng: thôi đừng có nấu ăn, trong khi thời gian tôi đi bà lấy ai mà đẻ ra đứa nhỏ này, vậy là nó không phải là con của tôi, mà hồi xưa đâu có DNA. Nếu bạn cho em nhớ là không có thử máu. Thì bắt đầu là y đối xử với vợ rất là khắc nghiệt, mà vợ giải thích cách nào đó là y cũng không chịu. Y nói rằng là bà cô lấy người ta, cô đẻ ra đứa nhỏ này, thì bây giờ bà vợ mới làm cách nào, bạn cho em biết không? Mới đi tới cái con sông đó buồn quá hồi ngày xưa, thì bạn sẽ biết rồi, cái người đàn bà mà giữ cái tinh tiết thì mới nhảy xuống cái sông mà tự sát chết. Tối thì là bây giờ đâu có ai giữ đứa nhỏ đâu, mặc dầu có ghét là đứa con của người ta nhưng mà vẫn nuôi. Thì tối thì mới đốt đèn lên á, rồi bồng đứa nhỏ trên võng á, thì là đưa nó cho nó ngủ á. Thì thằng nhỏ mới thấy cái hình của ba nó với nó hiện lên trên vách, thì nhỏ nó: ô kìa ba tôi kìa, ba tôi kìa, ba tôi về rồi. Thì cái người chồng này mới thấy rằng: tại sao nó lại chỉ cái hình lên trên vách là ba? Thì ra là trong cái thời gian mà đứa nhỏ nó lớn lên đó, thì cái người mẹ mới chỉ rằng: con à con, ba con đi chinh chiến nhưng mà tối ba con về, thì mới chỉ lên cái hình đó, cái bóng cái đèn nó dọi lên cái. Thì y biết là y đã nghi ngờ hoàng rồi. Sau này ông vua Lê Thánh Tông với bạn xem, ông đi tới ông thấy một cái miễu người ta dựng lên để mà giải oan cho cái người thiếu phụ Nam Xương. Thì có hai câu thơ đặc biệt là: ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, làng nước chi cho lụy đến nàng, chứng quả có đôi dần nhật nguyệt. Với bạn xem thấy rõ ràng là cái chết này là cái chết oan, là tại vì có là người chồng hiểu lầm người vợ. Vậy với bạn xem thấy đó là hai chuyện hiểu lầm: một chuyện là con thú và con chó nó hiểu lầm người chủ, thứ hai là cái người chồng hiểu lầm người vợ. Quý bạn cho em có đọc chuyện Tào Tháo không? Tào Tháo với bạn cho em là một ngày kia thì là chạy trốn động trác, thì tới mới đi vô trong một cái nhà của cái người bạn. Tới nhà người bạn đó đặng mà trú ẩn á, thì mấy người này đó có một trong gia đình đó tên là Bá Sa. Thì y nghe vậy đó là bà con với ba mình ngày xưa y mới là tiếp đãi tốt lắm á, thấy không? Thì để cho Tào Tháo ngồi xong xuôi nghỉ mệt đi đặng rồi nè là họ mới tin. Họ nói rằng là: anh nè, anh ở đây nha, đừng đi đâu nha, tôi đi ra chợ tôi mua rượu về mình chén thù chén tạc, tức là uống với nhau cho vui. Thì lúc bây giờ đó, cái ông này đó, ông ra sau nhà, ông nói với người nhà. Ông nói với người nhà. Ông nói cái gì đó không biết. Tào Tháo thì một người đa nghi. Thì tới khi Bá Sa mà đi cởi ngựa để đi mua rượu và anh chị em, thì ở đây đó, mấy cái người trong nhà mới nói nhỏ nhỏ nhau: ráng cho kỹ nha, đừng cho nó chạy thoát nha, ráng à, nghĩa là cũng cho chắc, rồi đâm nó vô trong cái hầu á. Thì Tào Tháo nghe nói là cột cho chặt rồi đâm thì tưởng là đâm mình. Quý bạn cho em, Tào Tháo nhào vô bạn cho em lấy gươm giết chết hai người. À thì bây giờ mới thấy rõ ràng là ở sau đó lại là cái con heo lại được cột chặt, bởi vì cái Bá Sa ra đi dặn là phải cột con heo lại rồi giết cho nó chết đặng mà về làm thịt đãi Tào Tháo. Ô, Tào Tháo nó chết rồi, mình đã giết quan người ta. Quý bạn cho em thì y mới cởi ngựa chạy thì thấy Bá Sa đem hai bình rượu về. Ủa sao không về, tôi đi mua rượu, cái mấy đứa nhỏ nó giết heo đang làm thịt mình ăn. Vậy quý bạn cho em thấy hiểu lầm, hiểu lầm cho nên mới là giết người chết như vậy. Rõ ràng là hai ba câu chuyện cho chúng ta thấy cái sự hiểu lầm rất là tai hại. Quý ông bạn cho em có thể tưởng rằng là con chó nó hiểu lầm người đó muốn xích bị đánh bị đập, rồi cái người chồng hiểu lầm vợ thì vợ tự tử chết. Rồi bây giờ Tào Tháo hiểu lầm gia đình của Bá Sa rất là nice với mình, rất là tốt với mình, bây giờ lại là giết người ta chết. Quý bạn cho em thấy không? Vậy là người hiểu lầm người á cũng rất là tai hại bạn cho em. Quý bạn cho em có đặt câu hỏi là người hiểu lầm Đức Chúa Trời thì sao? Đó, quý bạn cho em nghe đây này nha. Thứ nhất ra quý bạn cho em là người ta cho rằng lương duyên do ông trời định. Thấy không, nghe đây nha. Nhờ ơn cô bác giúp lời, chị em giúp của ông trời đến đôi. Thế chứ nè. Nhưng mà ông trời xe duyên rồi lại cho người ta ly dị. Em về ngoài quê mượn một ông thợ mộc đủ đục đủ tràng, đóng một cái thang 36 nấc bắt từ dưới đất lên tới trên trời, hỏi thăm duyên nợ đổi dời về đâu. Quý bạn cho em nghe cái câu là trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Ông trời cũng nghe, cũng là ghen với cái người đẹp nữa. Quý bạn cho em thấy rõ ràng hay không? Đó. Rồi á, trời gây ra điều xấu xa. Trời ơi, sanh vật làm chi cho chồng tôi phải ra đi chiến trường. Thấy không, vật giả cũng do ông trời nữa. Gây cảnh éo le chi lắm hỡi trời, cho đây buồn thảm cho người khổ đau. Quý bạn cho em thấy cái ca dao bình dân, tức là cái giới bình dân người ta đặt ra. Thấy không? Rồi không chồng cũng do ông trời đó nha. Mấy người nào mà không có chồng nghe đây nè, đi đâu mà chẳng lấy chồng. Người ta lấy hết chổng mông mà gào, gào rằng đất hỡi trời ơi, sao ông không thí cho tôi chút chồng. Thấy chưa bạn cho em? Rồi á, ông trời ngoảnh lại liền trong, mày hay kén chọn ông không cho mày. Không có chồng cũng đổ ông trời, mà không có vợ cũng trách ông trời nữa. Trời sao trời ở chẳng cân, kẻ hai ba vợ người không vợ nào. Quý bạn cho em nghe đó. Rồi ông trời gây ra thiên tai, trách trời sao ở không công, làm cho ngập lụt cho dân cơ hàng. Rồi á, ông trời thay đổi hoàn cảnh nè, trời làm một trận lăng nhăng, ông quá ra thằng, thằng quá ra ông. Vậy là chúng ta thấy rằng là người ta đổ thừa cho ông trời khi có những cảnh thiên tai xảy ra. Đó, quý bạn cho em thấy đó là văn chương bình dân à. Rồi quý bạn cho em thấy văn chương bác học, tức là những cái người mà thi sĩ, những người học giỏi đó, cũng đổ lỗi cho ông trời luôn hà. Hồi nãy chúng ta đọc cái câu là trời xanh quen thói má hồng đánh ghen là của ông Nguyễn Du viết trong chuyện Kiều. Mà Nguyễn Du là cái dân có học, bạn cho thấy không? Rồi bạn cho nghe ông Nguyễn Công Trứ nè, ngồi buồn mà trách ông xanh, ông xanh là ông trời. Khi vui muốn khóc buồn tên lại cười, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Rõ ràng bạn cho em là người ta hiểu lầm ông trời rất là nhiều. Quý bạn cho em thấy không nè? Đó, đó là người đời. Thưa quý vị, ngay cả trong Kinh Thánh, những cái bậc mà chúng ta gọi là thánh đồ đó, là những người vĩ đại như vĩ nhân ngày xưa đó, rất nhiều người hiểu lầm Đức Chúa Trời. Đây nè, bạn cho em nghe nè, là người thứ nhất là Abraham. Hồi nãy chúng ta nghe cô Thanh Thúy cô đọc cái câu chuyện mà ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15, khi Đức Chúa Trời hứa với Abraham là sẽ cho ông trở thành tổ phụ của dân tộc đông người, phước hạnh. Nhưng mà bây giờ ông là 90 ngoài tuổi rồi, bà vợ là 80 ngoài tuổi rồi, quý bạn cho em mà không có con. Thành ra ông Abraham mới là nghĩ rằng là như vậy là không phải là vợ mình sanh đâu, mà có lẽ là Eliezer là cái người Syri, người ở thành thủ đô Damascus, quý bạn cho em, Damascus ha. Thì ông đó sẽ còn trẻ, có sẽ sanh cho mình để mà cái tài sản này mình của mình nó sẽ kế nghiệp. Thì Đức Chúa Trời mới là nói chuyện thẳng với Abraham rằng khi kêu ông ra ngoài trời, nhìn lên trên bầu trời đầy vì sao, nếu mà đếm được ngôi sao đó thì sẽ biết rằng đó là số con của ông. Quý bạn cho em thấy, ngay cả Abraham mà, quý bạn cho em, mà cũng hiểu lầm Đức Chúa Trời. Rồi bạn cho em, rồi cái người thứ hai là ai? Ông Gióp. Nếu quý bạn cho em đọc trong Gióp đoạn 1, quý bạn cho em sẽ thấy ông là người ngay thẳng, công bình, trọn vẹn, rất là tốt, giàu có nhất. Rồi đùng ra một cái đó bạn cho em thì là tài sản tiêu hết. Rồi con cái chết, 10 đứa chết hết một lượng bạn cho em. Rồi đồng thời ông lại mang một cái chứng mà ung độc từ trên đầu xuống đi tới dưới chân. Bà vợ ông á thì mới nói rằng ông rủa Đức Chúa Trời rồi tự sát chết đi chứ sống gì không được đâu. Mà ba người bạn từ phương xa nghe tin ông là gặp đại nạn đó, họ mới tới đây an ủi ông. Nhưng mà khi tới đó tay vì an ủi đó thì họ mới nói rằng là cái này chỉ có cách là phạm tội lớn lắm với Đức Chúa Trời mới cho cái đại nạn này xảy ra. Thì chúng ta thấy rõ ràng là có một cuộc tranh cãi giữa bốn người, ba người bạn ông Gióp với ông Gióp. Và khi họ cãi như vậy ông bạn cho em thì ông Gióp nói vậy nè: hỡi đấng gìn giữ loài người, tức là Đức Chúa Trời à. Ông Gióp kêu Đức Chúa Trời nói rằng: hỡi đấng gìn giữ loài người, nếu tôi đã phạm tội có làm gì nghịch Chúa? Ở trong Gióp đoạn 7 câu 20 ông hỏi vậy chứ: nếu tôi phạm tội là tội cái gì mà tại sao để cho gia đình tôi tan quan vậy nè? Thấy không? Nga. Nhân sao Chúa đặt tôi là một tấm bia đến đổi mình trở thành gánh nặng cho mình? Rồi ông mới trách rằng tại sao mấy người mà làm ác thì Chúa lại ban phước, mà tôi thì tôi đàng hoàng mà Chúa lại hại tôi. Quý bạn cho em nghe nè: xong Đức Chúa Trời lấy quyền năng Ngài bảo toàn người thế lực, Ngài đỡ lên kẻ hết trong được bảo toàn mạng sống mình. Gióp đoạn 24 câu 22. Quý ông bạn cho em thấy không? Đó là ông Gióp. Ông Ha-ba-cúc, quý bạn cho em, là tiên tri Đức Chúa Trời ra: mắt Chúa thánh sạch, chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, khi kẻ giữ nuốt người công bình hơn nó, sao Ngài nín lặng đi? Ông Ha-ba-cúc, quý bạn cho em, là một tiên tri Đức Chúa Trời mà đổ thừa rằng tại sao mà Ngài lại để cho những người mà gian ác lại sống, còn những cái người mà đàng hoàng thì lại gặp khó khăn. Đó, quý bạn cho theo nè, y hệt như ngày hôm nay một số người đó tại sao mà đỡ hiền mà không gặp lành, tại sao một số người khác á thì làm dữ dằn mà họ lại thịnh vượng? Quý bạn cho em đó. Và giờ quý bạn cho em nghe bà Ma Thê, bà Mary trách Chúa Giêsu không? Ở trong Kinh Thánh Tân Ước đó, khi ông Lazarơ là bạn của Chúa Giêsu Christ, là anh của hai bà, bị bệnh nặng, hai bà mới cho người chạy lại báo cho Chúa Giêsu hay, Chúa Giêsu không có tới. Tới khi mà chết rồi chôn đàng hoàng, 4 ngày sau Chúa mới tới. Thì bà Ma Thê mới chạy ra dọc đường, bà đón trước Chúa, bà nói: thầy à thầy, nếu mà có thầy ở đây thì anh tôi đâu có chết. Tức là Chúa Giêsu Christ chỉ có quyền năng khi mà một cái người bệnh á thì Chúa làm phép lại cho người đó hết bệnh thôi, còn hay chết là chưa thua. Quý bạn cho em thấy Mary đó cũng nói cái câu đó như vậy. Quý bạn cho em thấy không nè, khi mà Chúa Giêsu Christ nói chuyện với người đàn bà Samari ở tại giếng Gia-cốp, ở trong sách Văn đoạn số 4 á, thì mấy người môn đồ này họ đi mua lương thịt về để mà ăn, cũng giống như mình bây giờ mà ăn cơm trưa mà lên thai vậy đó. Thì quý bạn cho em, họ mới mời Chúa Giêsu Christ ra ăn. Thì ở trong sách Văn đoạn 4 có 32-34 là: ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không có biết. Chúa nói Chúa có thứ lương thực, thấy không? Thì môn đồ nói với nhau rằng: có ai đã đem chi cho thầy ăn chăng? Họ nghe cái chữ lương thực họ tưởng là đồ ăn thiệt, mà không dạy lương thực là công việc của Chúa Giêsu Christ làm. Quý bạn cho em thấy không? Chúa Giêsu mới nói rằng: đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến làm trọn công việc Ngài. Vậy là bạn cho em thấy rằng Chúa nói cái đời sống tâm linh, họ hiểu đời sống vật chất, vậy là hiểu lầm Chúa rồi. Quý bạn cho em đó. Quý bạn cho em nghe cái câu chuyện tôi nói rằng người đời hiểu lầm nhau, hiểu lầm Đức Chúa Trời, rồi những nhân vật trong Kinh Thánh hiểu lầm Đức Chúa Trời. Quý bạn cho em nói ngày xưa mà cho một sư chuyện đó xưa à. Ngày hôm nay tôi đi nhà thờ, tôi đọc Kinh Thánh, tôi hầu việc Chúa, thì tôi đâu có hiểu lầm Chúa đâu. Hồi tôi giảng bài giảng này ở bên Úc Châu, bạn cho em, cách đây khoảng chừng 10 năm trước, đây là cái bài giảng tôi giảng ở tại thành phố Melbourne. Sau khi tôi giảng bài này xong thì có một cái người đàn bà y lại nói tôi rằng: mục sư à, cái bài giảng mục sư không có thể áp dụng cho con được, y còn trẻ tuổi cỡ 20 ngoài 30. Tôi nói: tại sao vậy? Tại vì con không khi nào hiểu lầm Chúa. Tôi nói: vậy sao vậy thì tốt. Nhưng mà bây giờ tôi nghe tin lại rồi là họ bỏ bà này, bà bỏ nhà thờ, quý bạn chị, bà không có đi nhóm nữa, thấy chưa? Quý bạn chị em thấy ngày hôm nay chúng ta hiểu được Chúa, cảm ơn Chúa, hallelujah. biết đâu chừng trong tương lai một cái tai nạn nào lớn xảy tới cho chúng ta, chúng ta sẽ phân vân, chúng ta đặt hỏi gì chứ Đức Chúa Trời có thật không? Nguyên bạn cho nghe là điểm trước nhất á, là vấn đề cầu nguyện. Một số người kêu cầu nguyện, họ không cầu nguyện, họ nói sao không? Gần 2 tỷ người trên địa cầu, Chúa đâu có nghe hết. Thứ nhất là họ hiểu lầm rồi, họ tưởng như Chúa như mình vậy đó. Phải nói thì chờ khoan, để tao nghe người này cái hả? Quý bạn cho em, Chúa chúng ta là có quyền năng ngày nghe hết hả? Quý bạn cho em. Rồi thứ hai đó, vũ trụ mênh mông quá, chưa chắc có, Chúa chưa chắc có ở ngay nơi mình cầu nguyện. Vũ trụ lớn quá hả? Thứ ba là Chúa có thể nghe những nhân vật quan trọng, những cái người cầm đầu quốc gia, còn mình là nhỏ nhoi quá Chúa đâu có nghe, thấy không? Thứ tư đó là cầu nguyện mãi mà Chúa không nghe mình, Chúa không trả lời mình, chắc là mình không có xứng đáng. Quý mạng cho em thấy không? Hay là việc này nhỏ quá ha, nhức đầu, Chúa ơi con nhức đầu quá, chắc Chúa nói nhức đầu dễ con, ha, uống aspirin đi, uống Tylenol đi. Thật ra chúng ta thấy rằng chúng ta có những lý luận á, để chúng ta không có ham thích cầu nguyện nữa. Rồi kế tiếp là sự thờ phượng. Ông mục sư ban chấp hành kêu gọi mình đi nhà thờ, thì một số người họ lấy văn đoạn 4 câu 23-24, Đức Chúa Trời muốn cái người có lòng thật thờ phượng Đức Chúa Trời. Mình chỉ lòng thật Đức Chúa Trời thôi chứ đâu cần đi vô nhà thờ. Ở đâu cũng có Chúa hả? Ở nhà cũng có Chúa ở trong. Nghĩa là nói tóm lại là không cần nhất thiết phải đi nhà thờ thì mới là thờ phượng Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa biết Chúa cần cái tấm lòng thật. Ở trong văn Đức Chúa Giêsu nói với cái người đàn bà Samari, khi họ quan niệm rằng là người Samari thờ Đức Chúa Trời trên ngọn núi Gerizim, còn ai người Do Thái là thờ Đức Chúa Trời tại thành phố Jerusalem, thì Chúa nó không phải nơi, Chúa không phải là cái vấn đề cái nơi, mà phải đặt vấn đề tấm lòng. Ai là người mà lấy cái lòng thật và lời thật thờ phượng thì Đức Chúa Trời chịu, là tại vì có Đức Chúa Trời là thần. Quý ông bà anh chị em nghe vậy, cho nên một số người nói tôi là có lòng thật, tôi yêu mến Chúa à, tôi ở nhà tôi cũng là thờ phượng Chúa à. Quý bạn cho em thấy không nè? Đó, cho nên chúng ta thấy một số người lý luận như vậy mà không có thờ phượng Chúa. Quý bạn cho em thấy không nè? Rồi bây giờ đi qua tới cái vấn đề dân hiến. Dân hiến á, thì người ta căn cứ vào AG đoạn số 2 câu số 8 là bạc là của ta, vàng là của ta. Đức Giê-va dặn quân phán vậy, Chúa giàu có cần gì dân? Dân cho Chúa khác, chẳng khác nào cho đem củi về rừng đổ nước xuống biển, không có cần. Thứ hai ông bạn cho em là khỏi cần dân gì hết á, thì Chúa cũng dư dả giàu có rồi. Quý bạn cho em thấy không nè? Và bây giờ nói tới phục vụ Chúa là hầu việc Chúa, thì nói làm sao là Chúa không ép buộc. Ở trong Kinh Thánh có một cái Luca đoạn số 9 số 10 nói rằng là có một số người tới đó thì Chúa muốn đi theo hầu Chúa, nói này nhớ nha, con cáo có hang, chim trời có tổ à, con người không có chỗ gối đầu à. Tức là Chúa không ép buộc, ai muốn hầu Chúa thì hầu Chúa à. Thật ra bây giờ Chúa đâu ép buộc tôi, thấy không nè, bước nào quyên bạn cho em. Và kế tiếp đó thì nói rằng là Đức Chúa Trời không có chọn cái người mà bất tài. Tại sao? Tại vì Ngài gọi Noe, Ngài gọi Abraham, Ngài gọi Daniel, Ngài gọi Môi-se, Ngài gọi Phao-lô là người có học. Tôi không có học, tôi dốt thì tôi đâu có cần mà hầu Chúa đâu. Hay là một số người có học, có tài, có văn bằng á, thì đó là Đức Chúa Trời không có chọn người có văn bằng. Đức Chúa Trời chọn mấy người đánh cá à, mấy người ngư phủ à. Quý bạn cho em thấy không? Và họ có một câu rằng là không có cần phải đi làm chứng. Quý bạn cho em nghe điều này nè. Tại sao? Tại vì thuyết tiền định, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trước khi sáng thế. Vậy cái người nào mà Ngài đã chọn rồi đó thì khỏi cần làm chứng, họ cũng tin Chúa à. Vậy là khỏi đi làm chứng. Quý bạn cho em thấy không nè? Đó. Và Đức Chúa Trời đã làm cho hội thánh lớn lên chứ không phải là mình làm, thành ra mình khỏi đi. Quý bạn cho em thấy rõ ràng không? Rồi bây giờ nói tới uống rượu. Uống rượu thì sao? Ông mục sư đó đừng uống rượu nha. Thì ở đó mục sư ơi, ông mục sư giảng trái với Kinh Thánh rồi. Tại văn đoạn 2, Đức Chúa Giêsu Christ tới cái làng Cana, thì Mary kêu Chúa nói là người ta hết rượu rồi, Chúa miếng nước thành rượu cho ta uống. Thứ hai là ông Phao-lô, ông mới viết cái thơ cho ông Timôthê, nói rằng con à, con cái bao tử con thì vì con yếu á, con nên uống chút rượu. Như vậy thì rõ ràng là ở trong Kinh Thánh rồi, thiền thánh là rượu nè. Thiền thánh đó là wine nè, tức là rượu. Mà mở cái bản tiếng Anh ra là chữ wine là rượu. Vậy là những cái gì mà Chúa nói đó thì là đúng mà. Vậy là Chúa biến nước thành rượu thì tôi thấy là ngon quá, không ổn. Quý bạn cho theo nè, bạn anh em. Rồi nói như này cãi nhau. Ông mục sư ông giải thích là đừng có cãi nhau. Thì nói mục sư coi lại cho kỹ nha, trong Dốt và ba người bạn cãi nhau ổn tỏi hà, Rồi ở trong công vụ đó, Phao-lô với Ba-na-ba cãi nhau dữ dội, đến độ hai người chia ly nhau. Tại sao không cho tụi tôi cãi? Quý bạn cha thấy không nào? Rồi nói về giáo phạm thì người ta hiểu lầm, ta nói trong kinh thánh giáo phạm nhiều lắm. Abraham nói nào? Ta giết người, giết vợ con người ta. Rồi ông Gia-cốp, con cái Gia-cốp thì giết hoàng tử Si-chem. Môi-se cũng giết người, quân đội xin diệt cả một cái làng. Rồi nào là Tà Dâm thì tổ phụ của dân tộc Do Thái, Tà Dâm xíu gì, tôi Tà Dâm đâu có sao. Quý bạn cho thấy người ta sẽ tìm đủ mọi cách để người ta hiểu lầm Chúa. Quý bạn cho rất là nhiều. Quý bạn cho thấy không nào? Thú hiểu lầm người thì muốn cắn người, người muốn đập chó, người hiểu lầm người sinh ra cãi giả, giận hờn nhau, cắt đứt liên hệ. Còn con dân Chúa mà hiểu lầm Chúa thì có cái tai hại nào? Quý bạn chân nghe này nè. Rất là nhiều bạn chân. Tôi làm mục sư là 30 năm, tôi làm tín đồ là mấy chục năm. Quý bạn chân, khi tôi tới tôi thăm một người vắng mặt, không đi nhà thờ, thì y đưa ra một loạt những cái điều ở trong kinh thánh đó. Chẳng hạn như bây giờ bạn chân nghe nè, tôi tới thăm một thanh niên mà cậu ruột của y lại là mục sư nha. Mẹ và em đi nhà thờ rất là tốt. Tôi nói cậu ơi, tôi thấy mấy lúc sau này cậu không đi nhà thờ, cậu nên đi đi. Thôi mục sư, tôi đọc kinh thánh rồi tôi thấy tôi không hợp với cái đạo này. Mặc dầu cậu tôi là mục sư, mặc dầu gia đình má mẹ tôi và các anh chị em tôi đi nhà thờ, mà tôi thấy kinh thánh tôi không có tin lắm. Hỏi sao vậy? Mục sư có đọc kinh thánh không? Hỏi sao có chứ sao không có, mục sư không đọc kinh thánh gì? Nè, quý bạn cho em nghe nè. Thứ nhất á, y nói rằng là Đức Chúa Trời ác quá. Tôi hỏi sao cậu nói Đức Chúa Trời ác vậy? Y nói tại vì cái đó ở trong kinh thánh đó là Đức Chúa Trời sai giết cả một cái dân tộc là người Amalek, ngay cả trẻ con nữa. Phải ác không? Đó, rồi một cái cô khác làm giáo sư rồi nha, bạn cho em đi nhà thờ một thời gian, tới chừng ra làm giáo sư rồi á thì không có đi nhà thờ nữa. Tôi nói cô à, cô sao cô không đi nhà thờ? Cái người này ở Sóc Trăng, ở một tỉnh như tôi, là em út của tôi. Tức là ý tôi nói rằng là thành phần mà coi như là cái thế hệ trẻ đó. Ý nói thưa anh, ý kêu bằng tôi, ý kêu tôi là anh. Em đọc kinh thánh em thấy đạo tin lành không bằng đạo Phật. Tôi hỏi sao vậy? Bất hiếu lắm, Chúa dạy bất hiếu. Tôi nói sao dạy bất hiếu? Ý nói rằng là cái đây nè, cái câu chuyện mà người ta là Chúa kêu người ta đi phục vụ Chúa, người ta nói để tôi về tôi chôn ba thôi. Chúa nói hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn người hãy theo ta. Ủa tại sao cha chết nằm trên đình nó mà không lo chôn mà lại đi theo Chúa? Thấy không? Rồi lại có câu khác nói thiệt với anh Bảy, ý kêu tôi là anh Bảy, tức là giai anh, có lẽ là năm nay cỡ 60 ngoài tuổi. Ý nói Chúa Giêsu nói rằng là ai thương cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta, hay là ai không ghét cha mẹ thì cũng đáng cho ta. Sao lại kêu mình không thương cha mẹ không mà ghét cha mẹ? Quý bạn cho em họ đọc mà họ không có người giải thích. Quý cho nên bạn cho em thấy cái giờ trường chuyên nghiệp đó, coi vậy đó, phải nhìn nhận rằng là mình phải học lời Chúa một cách chủ đạo. Quý bạn cho em, một số người chính vì có như vậy đó thì trước hết quý bạn cho em thấy đó là điểm trước nhất cái tai hại là mất niềm tin. Hãy hiểu lầm Chúa là mất niềm tin, sa sút đi lùi lại, không hoạt động cho việc Chúa nữa, gây giáp phạm cho chính mình và cho những người khác, có thể đi tới chỗ là không hiểu lời Chúa rõ ràng, làm hại cả hội thánh và làm tối danh Đức Chúa Trời. Rất nhiều người lời đi không đi nhà thờ nữa. Cho nên tôi nói bạn cho em rằng là đi nhà thờ có lợi lắm, như là tối hôm qua phải không nè, học kinh thánh sách Khải Huyền hai con thú đâu không hiểu. Rồi bữa nay đã học về vấn đề mà gọi là Jeremy, giao ước mới giao ước cũ, của bạn cho em rất là khó hiểu, kinh thánh khó hiểu lắm á. Nhưng mà nếu có người giải thích, bạn cho em càng yêu mến Chúa thì càng kháng khích với Chúa. Đó, thứ nhất là mất niềm tin, thứ hai là sa sút đi lùi lại, không hoạt động cho công việc Chúa, làm hại hội thánh và làm tối danh Chúa. Quyên bạn cho em, bây giờ chúng ta mới đi trở lại cái ông Gióp. Quyên bạn cho em biết rằng là nếu mà mình đứng vai trò ông Gióp thì mình cũng có thể nói nhau được ạ. Đó, thứ nhất là ông là người ngay thẳng trọn lành. Ông dạy mấy đứa con 10 đứa đó ăn ở đàng hoàng. Ông dạy tụi nó phải thanh sạch, tự nhiên đùng đăng cái chết hết à. Rồi tài sản của bạn cho em, bây giờ tôi giả dụ bây giờ có là chẳng hạn như 5 tỷ đô la trong ngân hàng tiêu hết. Đó, quý bạn cho thấy không, mất tiêu hết á. rồi lại thêm bệnh nữa. Thậm chí cái bà vợ đó, bà kêu là phải rủa Đức Chúa Trời rồi chết, chứ không còn sống được cách nào. Thì nếu mình gặp cái đại nạn như vậy thì làm sao? Thì ông Gióp bắt đầu từ từ ra, ông minh vực cho ông. Bây giờ quý mạng cho em cùng với tôi mở ra trong sách Gióp, quý mạng cho em mở ra trong sách Gióp đó, đoạn số 32. Tôi mới giải thích ở vấn đề ông Gióp cho quý mạng cho em nghe, để khi quý mạng cho em gặp hoạn nạn xảy ra cho mình thì khoan có trách Chúa hả nha. Đây nè, tôi đọc bạn cho em nghe từ câu số 1 cho tới câu số 5. Ba người này cũng ngưng không đáp lời Gióp vì ông tự cho mình là người công chính. Câu số 2, nhưng Elihu con trai Barakên người Buzi dòng họ Ram nổi giận. Ông giận Gióp vì Gióp tự cho mình công chính thay vì tôn Đức Chúa Trời công chính. Ông cũng giận ba bạn của Gióp vì họ không thể đáp lời, chỉ buộc tội Gióp thôi, vì ba bạn kia đều cao tuổi hơn ông, nên Elihu nhờ dịp đáp lời Gióp. Nhưng khi thấy ba bạn không ai đáp lời chi nữa, Elihu nổi giận. Elihu này là một người trẻ. Quý ông bà anh chị em thấy đó, là ông chính ông nói một câu này là tại vì có bốn người đều là cao tuổi hơn ông thân á, nhưng mà họ cãi giải nhau, ba ông kia là bạn thân của Gióp mà lại chỉ trích rằng là Gióp phạm tội nặng quá cho nên Đức Chúa Trời mới đổ đại nạn xuống. Bây giờ tôi hỏi bà anh chị em này nè, quý ông bà anh chị em gặp hoạn nạn ở trong gia đình của mình, tôi không biết hoạn nạn cái gì. Bây giờ người ngoài đứng ở trong hội thánh đó sùng xì với nhau chỉ trích bạn cho bạn xem tính sao? Chuyện nó xảy ra thường lắm ạ. Thế cho nên sẽ nói rằng là mình phạm tội, mình nói ác cho nên mình mới gặp vậy. Thì ba người bạn này của ông Gióp từ xa họ nghe tin đại nạn xảy ra đó, họ tới định để an ủi ông thôi. Nhưng mà khi thấy nạn lớn quá, tài sản tiêu hết, con chết hết, bệnh hoạn nặng nề, nhìn không ra Gióp nữa, thì bây giờ họ mới nói như vậy là chỉ còn cách là phạm tội nặng. Bây giờ bắt đầu từ đó là thay vì an ủi đó thì họ tấn công mà cho mấy mươi đoạn đó có sự tranh luận giữa Gióp và ba ông này. Thì ông Gióp mới biện hộ cho mình, nói tôi có làm gì đâu, tôi đâu có ai với ai, tôi đâu có làm gì đâu, quý bạn cho thấy không nè. Thì sau cùng ông Gióp nói rằng tôi đàng hoàng lắm mà, tại Đức Chúa Trời mà hành phạt tôi như vậy thôi chứ tôi đàng hoàng lắm. Thì quý bạn cho biết ông Elihu là một người trẻ tuổi nhất, ông đứng ông nghe. Quý bạn cho em nghe câu này nè, thấy không? Tôi đọc bạn cho em nghe cái câu số 8 của đoạn 32 sách Gióp. Nhưng chính thần linh Đức Chúa Trời ở trong người, chính hơi thở của đấng toàn năng ban cho người sự khôn sáng. Câu số 9, sống nhiều năm chưa chắc đã khôn. Thấy không? Các bậc lão thành chưa hẳn biết điều phải. Có đôi khi người ta cho rằng cái người cao tuổi á là cái người giỏi người khôn, mà không phải. Ông này ông nói là mấy ông chặt lớn hết trơn à. Ba ông từ xa tới là ông Gióp, người nào cũng cao tuổi hơn tôi, mấy ông lý luận thật hết. Quý ông bạn cho em qua tới ông Gióp á, thì ông này ông nói rằng là đây nè, quý bạn cho em nghe nè, tôi đọc bạn cho em nghe đoạn 33 câu số 12, tôi xin thưa anh nói vậy là sai, Đức Chúa Trời vĩ đại, người phàm sao dám bắt đẻ ngài, sao anh dám tranh luận với ngài, trách ngài sao không đáp lời anh. Đức Chúa Trời phán dạy nhiều lần nhiều cách, loài người không có để tâm mà nghe. Rồi bắt đầu từ đó ông Elihu ông mới nói rằng chính vì cái ông Gióp là cái người tự cho mình là khôn ngoan, là công bằng, mà không hiểu Đức Chúa Trời. Sau khi ông giải thích rồi các bạn cho em đó, thì cùng với tôi mở ra sách Gióp đoạn 42 là đoạn cuối. Các bạn cho em nghe đây nha, tôi đọc bạn cho em nghe 6 câu thôi nha. Gióp thưa với Chúa rằng con biết Chúa là đấng toàn năng, vì ý định ngài không ai cản trở được. Câu số 3, Chúa hỏi con là ai, không hiểu biết gì sao dám nghi ngờ ý định Chúa. Thật con đã nói những điều con không hiểu, thấy chưa? Tức là bây giờ ông Gióp nhìn nhận rằng là hồi nào tới giờ bàn cãi với mấy người bạn đó là ông nói sai lầm. Con nói những điều con không hiểu, những việc diệu kỳ quá con không sao hiểu thấu. Tại vì cái chuyện Đức Chúa Trời bạn cho em cái ý định của ngài rất là diệu kỳ. Ngay cả đời sống mà cá nhân của mỗi bạn cho em, mỗi một cái người trong 6 tỷ người trên địa cầu này, Đức Chúa Trời có chương trình hết. À, Chúa bảo con lắng nghe Chúa phán dạy và trình lên Chúa những điều Chúa hỏi con. Câu số 5, trước kia con chỉ nghe đồn về Chúa thôi, bây giờ chính mắt con đã thấy ngài. Thấy không? Vì vậy con xấu hổ về mọi điều con nói, xin ăn năn giữa đống tro bụi. Cho đến khi nào bạn cho em hiểu được Đức Chúa Trời đó, quý ông bạn cho em mới nghĩ rằng là cái điều mà Chúa sắp đặt cho mình quá diệu kỳ. Bây giờ tôi dừng lại đây. để nói với bạn xem một ít về cuộc đời của tôi. Hồi nhỏ đó, ba tôi tin Chúa vào năm 1947-48 thì bắt đầu từ đó tôi đi nhà thờ. Giống như là mấy đứa con của mấy anh em như là cỡ chắc lên gì đó. Mà có một điều lạ lắm bạn xem là tôi ngồi ngay ban đầu à. Mà nhà nghèo lắm á, chỉ có một cái quần ở miền Nam gọi là quần xà lón đó. Quần xà lón tức là cái quần đùi đó. Mà toàn là đen hết, cái áo đen với bạn xem. Tại vì có là ba má tôi nghèo quá, không có tiền xà bông, mua xà bông giặt cho nên phải đi nhuộm hết á. Rồi cái là giặt dễ rồi thì cái việc hãy mặc dơ rồi thì ở dưới sông bị ở trên ghe mà. Rồi giặt cái phơi cái mặt đẹp. Vậy mà từ khi tin Chúa Giêsu Christ bạn xem thì mới có 8 tuổi thôi là tôi ngồi ngay cái ban đầu. Cô ruột của nhà tôi đó từ dưới Cà Mau lên dự. Bà để bà ở đó vài 3 tháng bà mới nói một câu thẳng cho người ta nghe mà có mặt tôi. Ở trong mấy cái đứa nhi đồng tao thương thằng 7 nhất, thằng 7 là tôi đó, tôi thứ 7. Trong mấy đứa nhi đồng này tao thương thằng 7 nhất á, tại vì có mấy đứa nhi đồng này giờ mà nhóm nó chạy nó chơi, nó bắn cu li, nó chơi dây thun này kia nọ. Còn trong khi thằng 7 nó ngồi ngay cái ban đầu mà nó nghe mà ông bà cho biết tôi nghe giống như cái lời mà của Chúa rót vào trong tay. Bắt đầu yêu mến Chúa. Từ nhỏ như vậy đó, quý ông bạn cho em thấy tôi viết một cái bài ở trong cái tờ Báp Tít Phụ Nữ kỳ này đó, là phát hành trong kỳ 100 năm đó. Tôi nói rằng là gia đình ba mẹ nghèo quá. Ở dưới chiếc ghe mà một số anh em chúng tôi đó chiều đó bạn cho em, người anh thứ 5 tôi, người anh thứ 6 với tôi đó. Mà lúc đó tôi 8 tuổi rồi, bạn cho em ôm cái chiếc chiếu đó, cái nốt á, đi lên trên mấy cái chợ giải đó, có mấy cái sạp người ta bán đó, mà trải đó ngủ mà. Rồi á mới đi sau khi cảnh sát mà gọi là không cho ngủ như vậy, rủi nhiều khi hai bên đánh nhau, Việt Minh với Pháp mà đánh nhau đó thì là bị lạc đạn. Cho nên họ nói là mấy đứa nhỏ nào không được ngủ đây. Bạn sẽ biết anh tôi thứ năm đó, mấy bạn sẽ học lớp 3, tôi học lớp 2. Mới là đi xong cái xốp của mấy người tiều mà họ trồng cải rau đó. Lợi sinh họ để cho mà đi tưới rau cải đó mà ngủ ngay cái hàng ba ngoài mà. Theo vậy đó. Tôi thấy ba má tôi cực khổ quá. Quý bạn cho em biết tôi bắt đầu tôi cầu nguyện. Tôi nói Chúa ơi, tại sao trên thế giới này con có thấy những người giàu có quá mà bây giờ ba má con lại nghèo nàn mà đông con như vậy này. Quý bạn cho em tôi cầu nguyện, tôi nói Chúa ơi, xin Chúa ngài cho ngất đầu lên đi. Con nhỏ mà đã nghĩ tới vấn đề bạn cho em. Một cách đặc biệt của bạn cho em thì ba má tôi làm ăn cực khổ quá. Tôi cái ngày sinh nhật tôi đi nhà thờ mà đi cái chân không à, cái chân móc cờ à, không có xà bông xài. Đi vô ngồi nhóm mà cho em ngồi ngay ban đầu. Cái hội thánh Sóc Trăng mà anh cho em biết tôi từ khi tôi 8 tuổi cho tới sau này. Hãy vừa đủ tuổi đó là họ cho tôi làm trưởng ban di đồng. Vừa đủ tuổi là lên làm trưởng ban thiếu niên. Rồi sau này vừa đủ tuổi là làm trưởng ban thanh niên. Năm tôi ra trường sư phạm, quốc gia sư phạm Sài Gòn về làm thầy giáo dạy học. 20 tuổi mà anh cho em họ bầu tôi làm thơ ký hội thánh. 20 tuổi thôi làm bầu thơ ký hội thánh. Năm 21 tuổi bạn cho em là tôi đi học trường Vĩnh Long. Bây giờ ông phó hội trưởng là ông Ngô Văn Bửu đó bạn cho em. Ở sau này có một sư Nguyễn Văn Năm đó là học một khóa thì không được với tôi. Tới cái cuối khóa đó bạn cho em một tháng trường. Thì ông một sư Phan Văn Hiệu kêu tôi lên. Nói thầy Minh, tôi thấy thầy có ơn Chúa lắm. Tôi đề nghị thầy đi học trường Thảo Viện Nha Trang đi, tôi ra hết. Tôi sẽ cổ động cho người ta lo hết cho học phí cho thầy. Nhưng mà lý do là tại vì tôi làm công chức chính phủ. Quý ông bạn cho em biết không, từ cái chuyện mà đi ra dạy học, làm thầy giáo, rồi lên làm hiệu trưởng tiểu học, rồi hôn nhân cưới nhà thôi, rồi đi lính tráng 2-3 lần. Quý bạn cho em lần nào cũng đặt vấn đề cầu nguyện hết trơn. Cầu nguyện hết bạn cho em. Vậy tôi cho rằng là khi tôi gặp cái hoạn nạn đó đó, chẳng hạn như bây giờ nhà tôi bệnh viện bạn cho em, tôi cũng cho rằng Chúa sẽ đặt. Không có cái gì mà trách Chúa được hết trơn á. Nhà tôi đây chứng nhận bạn cho là mỗi lần tôi cầu nguyện với Chúa, tôi nói Chúa ơi, con chấp nhận bất cứ cái gì xảy ra trong cuộc đời của con, đời của vợ con, đời của con, đời của cháu ngoại con và trong tương lai là cháu nội vân vân. Tôi cầu nguyện như vậy để làm gì? Để chứng tỏ rằng là con chấp nhận tất cả, không có cái than phiền than trách gì hết, không có trách mình, không có trách vợ, không trách con, không trách ai hết á, mà con chấp nhận. Bây giờ là 72 tuổi rồi, bạn cho không biết ngày nào mà trong một cái đêm ngủ bị sốt, bị ha thét hay là bị cái chứng bệnh gì đó mà qua đời đi nữa thì con sẵn sàng chấp nhận cái đó đó, chỉ xin Chúa ngài thấy kê dùng cho vợ con và con. Tại sao vậy? Con không dám hiểu lầm Chúa, con không dám trách Chúa, bởi vì tất cả những cái điều mà ngài xếp đặt cho con Chúa hết sức là diệu kỳ. Con có thể bắt chước ông Dốt và nói cái câu rằng là trước kia con chỉ nghe đồn về Chúa thôi, bây giờ chính mắt con đã thấy Ngài. Một cái người mà sau khi ở tù ra mà anh chị em không còn một cách nào hết trơn á, nói xin lỗi bạn chị em đi ăn mài học trò. Đây là em út của tôi là Lâm Văn Ánh á, với bạn chị em và chứng kiến là tôi đi theo học trò tôi xin ăn tôi nói. Lúc bây giờ là tôi khoảng chừng 30 ngoài tuổi mà nó có 25-26 tuổi hả. Tôi đi theo nó vì nó là người Từ Châu, ở tại vùng Sóc Trăng của bạn chị em, nó có tiền có bạc. Hồi đó mình dạy nó lớp 10, 11, 12, bây giờ đi theo, đi ở đợi cho nó không đợi chứ. Mà cũng không có trách Chúa nữa. Đó, bạn chị em cứ làm nó tôi là làm rút, nó thì không có gì hết, không có một cách trong túi. Nhưng mà cầu nguyện lại Đức Chúa Trời, con thấy người ta đi qua bên Mỹ, Chúa ơi, con đã du học bên Mỹ rồi, Chúa Ngài cho con đi Mỹ đi. Ngài cho vợ con đi Mỹ đi. Nếu mà trường hợp bây giờ Chúa cho chiếc ghe mà đi ra tới vợ con tới biển Mã Lai, lên mà đi trên biển Mã Lai, Chúa cho con sắp mình chết ở trên biển, con chịu. Cho tới giờ này bạn chị em tôi thấy được là Đức Chúa Trời rất là đặc biệt. Ngài cho tôi thấy cái sự diệu kỳ đó. Bây giờ bốn đứa con, ba gái, một trai, bạn chị em thấy rõ ràng đấy không? Tôi đặt vấn đề là ngày hôm nay con có mặt tại Hoa Kỳ, vợ con có mặt tại Hoa Kỳ, bốn đứa con tại Hoa Kỳ. Ngài làm cho con quá diệu kỳ. Con không thể tưởng tượng được một cái người chẳng có một cách nào trong túi. Em tôi là Lâm Văn Ánh, bạn chị em, như bà vợ đó, là thấy rõ ràng là thiệt là nghèo. Nghèo thiệt là nghèo. Đó, quý bạn cho thấy không nè, bây giờ tôi làm chứng lại và tôi lấy cái lời của ông Job mà nói rằng là thật con đã nói những điều con không hiểu, những việc diệu kỳ quá con không sao hiểu thấu được. Vậy nếu có cái chuyện gì xảy ra cho cuộc đời quý bạn cho em đừng có buồn. Và cho rằng là cái chương trình của Đức Chúa Trời xếp đặt cho mình và cái hậu của đó đó, cái cuối của đó đó là vinh quang. Và thiệt bạn cho em, ông phục hồi sức khỏe, tiếp tục ở với bà vợ đẻ ra 10 đứa con. Bạn cho em đọc cho kỹ coi. Thật ra nếu người ta hỏi ông Dốt có bao nhiêu đứa con, tôi hỏi bạn cho em, ông Dốt có bao nhiêu đứa con, bạn cho em cứ nói 10 không? Không thật. Không phải 10, 20. Mà 10 đứa đã chết rồi, còn 10 đứa. Mà trong Kinh Thánh đó, trong cái đoạn 1, đoạn 2 thì không nói là con gái của ông đẻ bà nha. Mà trong cái đoạn 42 đó, sau khi mà Đức Chúa Trời ban xuống cho ông Dốt đó, thì ba cô đó là hoa hậu của cả vùng. Con làm nghe không? Đừng có lo bạn cho em. Đức Chúa Trời cưng yêu chúng ta bởi vì chúng ta là những gì sao sáng chói ở trên địa cầu này và trong tương lai trên thiên đàng. Để bạn cho em thấy rằng là nếu có chuyện gì buồn bã xảy ra cho mình bây giờ, khoan có hiểu lầm Chúa, khoan trách Chúa. Có những cái chuyện xảy ra đau đớn lắm mà bạn cho em, đau đớn lắm mà. Nhưng mà Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, những việc gì mà xếp đặt cho con quá diệu kỳ đối với con. Tạ ơn Đức Chúa Trời, với bạn cho em an tâm rằng bạn cho em là con cưng của Đức Chúa Trời. Giống như Ngài cưng tôi, Ngài ban phước cho gia đình chúng tôi, Ngài cũng ban phước cho hết thảy bạn chị em, giống như Ngài đã ban phước cho ông Gióp vậy. Amen.